là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm.
Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tiếp xúc cử tri xã Thanh Lương, thị xã Nghi Lộ.
Yên Bái phấn đấu hết năm 2022 có 99 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Ra mắt Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Yên Bình.
Tiếp đó là ghi nhận tiến độ thu hoạch lúa đông xuân của huyện Lục Yên. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 15 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tiến độ một số dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng làm chủ đầu tư. Kiểm tra thực địa tại dự án đường nối quốc lộ 37, quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận thấy hiện nay tiến độ triển khai thi công một số dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư hiện còn những khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, đặc biệt là công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án, giải phóng mặt bằng khu tái định cư dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung. Trong đó, dự án đường nối quốc lộ 32 với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, dự án đường nối quốc lộ 37, quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương, thành phố Yên Bái. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu thành phố Yên Bái và các địa phương liên quan sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công đảm bảo tiến độ, tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, bàn giao đất đến đâu thi công đến đó, trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hỗ trợ Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái giải quyết những vướng mắc về đất đai, nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thị xã Nghĩa Lộ và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ. Tại hội nghị, sau khi Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo về thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 và chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ khóa 15, cử tri xã Thanh Lương đã bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho thị xã Nghĩa Lộ nói chung và xã Thanh Lương nói riêng, hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Cử tri xã Thanh Lương mong muốn trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước, tỉnh và thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ vật tư sản xuất, nâng cấp hai tuyến đường giao thông liên xã Thanh Lương, Thạch Lương và tuyến đường bờ kè suối Thia từ xã Thạch Lương qua xã Thanh Lương đến xã Phù Nham để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, trao đổi và giao thương hàng hóa. Hỗ trợ và hướng dẫn nhân dân làm các thủ tục, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có các cơ chế chính sách khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo, hộ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và có các giải pháp hợp lý về giảm tỷ lệ hộ nghèo theo từng năm trong cùng giai đoạn. Tại hội nghị tiếp xúc, lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ cũng thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã Nghĩa Lộ trong 5 tháng đầu năm 2022.
Chiều ngày 14 tháng 6, Ủy ban dân huyện Yên Bình tổ chức hội nghị thành viên Ủy ban dân mở rộng để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trong 5 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của hệ thống chính trị, huyện Yên Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 theo kế hoạch giao và chương trình hành động 56 của tỉnh ủy Yên Bái.
Tính đến hết tháng 5 năm 2022, trong số 27 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội có kết quả đánh giá của huyện Yên Bình thì có 15 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 11 chỉ tiêu đạt trên 30%. Một số chỉ tiêu đạt cao so với cùng kỳ năm trước như tổng đàn gia súc chính, sản lượng khai thác thủy sản, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trồng rừng, kiên cố hóa đường giao thông, doanh thu từ du lịch. Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển hài hòa với kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định và giữ vững. Cũng trong 5 tháng qua, thực hiện đợt cao điểm thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình, toàn huyện đã có gần 100 công trình phần việc ý nghĩa chào mừng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong 6 tháng cuối năm 2022, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục bám sát kế hoạch. Trước mắt là hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ hè thu, góp phần tăng giá trị sản lượng lương thực có hạt. Cùng với đó làm tốt công tác trồng và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và khẩn trương phối hợp cấp chứng chỉ FSC cho các hộ gia đình. Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, phấn đấu hết tháng 6 hoàn thành từ 50% kế hoạch trở lên, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, không để đơn thư tồn đọng và đảm bảo quốc phòng an ninh, không để xảy ra điểm nóng.
Thành ủy Yên Bái vừa tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát trong Đảng giai đoạn 2022-2025. Trong giai đoạn 2020-2022, Thành ủy Yên Bái đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn, đề án về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa hàng năm, và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát. Trong đó, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 78 tổ chức đảng và 307 đảng viên. Giám sát chuyên đề đối với 46 tổ chức đảng và 34 đảng viên. Trong giai đoạn 2022-2025, Thành ủy Yên Bái tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức quán triệt triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, trong lãnh đạo chỉ đạo và nắm tình hình cán bộ đảng viên để sớm phát hiện và kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa khuyết điểm vi phạm.
Ngày 14 tháng 6, huyện Trấn Yên tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Trấn Yên giai đoạn 1. Đồ án quy hoạch khu công nghiệp Trấn Yên giai đoạn 1 được quy hoạch sử dụng 339 ha thuộc địa phận hai xã Bảo Hưng và Minh Quân. Dự án thực hiện đồng bộ việc quy hoạch phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp. Sau khi nghe trình bày đồ án quy hoạch phân khu, các đại biểu cơ bản nhất trí với phương án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Trấn Yên giai đoạn 1, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn lập quy hoạch cần điều chỉnh các điểm kết nối giao thông sao cho phù hợp, không để ảnh hưởng đến các hộ dân sống quanh khu vực. Xem xét lại hệ thống thoát nước cho khu công nghiệp, xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất sao cho phù hợp, đặc biệt chú trọng tới các vấn đề về môi trường để đảm bảo cuộc sống cho người dân. Từ đó làm cơ sở chỉ đạo lập dự án triển khai các bước thiết kế xây dựng tiếp theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh lên 99 xã, chiếm 66%. Trong 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, huyện Yên Bình có 4 xã, huyện Văn Yên 3 xã, huyện Yên 2 xã và huyện Văn Chấn 2 xã. Đồng thời, tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Yên Bái sẽ chú trọng duy trì chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới của các xã đã được công nhận, đảm bảo bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đang trong lộ trình thực hiện, tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.
Chiều ngày 15 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp Yên Bình. Hội Doanh nghiệp huyện Yên Bình có 30 doanh nghiệp hợp tác xã. Ban chấp hành hội có 7 thành viên bao gồm 1 chủ tịch, 4 phó chủ tịch, 2 ủy viên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện phụ trách khối kinh tế làm chủ tịch danh dự. Hội Doanh nghiệp huyện Yên Bình được thành lập nhằm khơi dậy thế mạnh của doanh nghiệp, doanh nhân, hỗ trợ liên kết giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh với mục tiêu chung là đoàn kết, hợp tác, kết nối cùng phát triển. Thông qua việc thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Yên Bình sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp, doanh nhân nêu cao đạo đức kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh, đồng thời chăm lo bảo vệ các quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho người lao động, tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội, giảm nghèo tại địa phương. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên đã tổ chức phát động cuộc vận động xây dựng gia đình 505 sạch gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thành lập mới 19 chi hội 505 sạch, thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Các cấp hội trồng mới 36 tuyến đường hoa với chiều dài trên 21 km, gắn 78 biển nhà sạch vườn đẹp, trên 11 km đoạn đường phụ nữ tự quản, 21 tuyến đường sáng xanh sạch đẹp tại các xã được công nhận nông thôn mới, tuyên truyền vận động thực hiện được 27 mô hình chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho chị em phụ nữ, góp phần phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Tính đến tháng 5 năm 2022, các cấp hội phụ nữ trong toàn huyện đã thành mới 2 tuyến đường phụ nữ tự quản, thành lập 5 mô hình chi hội phụ nữ 505 sạch, trồng mới 17 tuyến đường hoa cây cảnh với tổng chiều dài trên 10 km, xây dựng mới 2 tuyến đường thắp sáng đường quê, 4 mô hình tái chế rác thải nhựa tại các xã Đại Sơn, Lâm Giang, Lang Thíp, Yên Phú. Hàng tuần ra quân phong trào lắng nghe dân nói, xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện phát động, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần cùng với huyện đẩy nhanh tiến trình xây dựng huyện nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xã Nga Quán huyện Trấn Yên luôn quan tâm đến công tác xây dựng thôn bản hạnh phúc, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Xác định được tầm quan trọng của xây dựng thôn bản hạnh phúc trong việc phát triển kinh tế của địa phương, xã Nga Quán đã gắn phong trào xây dựng thôn bản hạnh phúc với chương trình xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động người dân hiến đất, ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, tu sửa nhà văn hóa thôn, tích cực chỉnh trang nhà ở, giữ gìn vệ sinh môi trường, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Bà Nguyễn Thị Dung, người dân xã Nga Quán, huyện Trấn Yên phấn khởi nói:
Tôi rất là phấn khởi, bà con nông dân là cuộc sống thì được nâng lên và có chỗ thể dục thể thao, có chỗ các cháu hội họp những ngày rằm trung thu thì có chỗ để cho các cháu vui chơi và cũng là để cho tình làng nghĩa xóm là chúng tôi được đoàn kết.
Bà Nguyễn Thị Mây, trưởng thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết:
Mà các hộ gia đình cũng là hưởng ứng và đặc biệt là với cái lòng tương thân tương ái để giúp đỡ bà con nhân dân trong thôn những lúc khó khăn hoạn nạn thì bà con là cũng là hưởng ứng mà giúp đỡ rất là tốt. Đấy là về gia đình hạnh phúc và thôn hạnh phúc của thôn Hồng Thái thì nhìn chung là bà con ở trong thôn rất hưởng ứng.
Thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên có 180 hộ với 430 nhân khẩu. Năm 2020, thôn đã vận động người dân quyên góp ủng hộ tiền ngày công, xây dựng khu nhà văn hóa thôn với diện tích trên 230m², tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. 100% kinh phí đều do người dân trong thôn quyên góp ủng hộ. Để đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi và thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, người dân trong thôn Hồng Thái đã tình nguyện hiến trên 800m² đất để mở rộng các tuyến đường liên thôn, xây dựng 5 tuyến đường hoa với chiều dài trên 2km, đảm bảo sáng xanh sạch đẹp. Bà Lê Thị Lan, bí thư chi bộ thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói:
Khi mà cái sự lãnh đạo của Đảng thế rồi thì là bà con nhân dân là hiểu về các cái vấn đề là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được thụ hưởng thì bà con nhân dân là hưởng ứng rất là mạnh mẽ. Công cuộc đường bê tông hóa là làm được một cây 1.410m.
Xã Nga Quán, huyện Trấn Yên có 4 thôn. Năm 2021, xã chỉ đạo các thôn xây dựng mô hình thôn bản hạnh phúc và xây dựng mỗi thôn một câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, qua đó thu hút trên 100 thành viên tham gia. Năm 2022, xã Nga Quán phấn đấu xây dựng 3 thôn hạnh phúc, nâng thu nhập người dân tăng lên 52 triệu đồng một người một năm. Phấn đấu cuối năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt trên 70% và duy trì giữ vững xã đạt nông thôn mới nâng cao của huyện. Ông Phạm Quang Trung, bí thư Đảng ủy xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói:
Đến bây giờ được triển khai cái việc mà nâng cao các cái chỉ số hạnh phúc của người dân thì nhân dân thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các cái công việc tổ chức triển khai của chính quyền địa phương để giúp cho nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao cái cuộc sống.
Trong thời gian tới, xã Nga Quán sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng thôn bản hạnh phúc, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa, khuyến khích các hoạt động văn hóa thể thao, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bắt đầu chuyến thăm Romania và Moldova để khẳng định sự ủng hộ đối với các quốc gia được Pháp đánh giá là bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc xung đột tại Ukraine. Tại Romania, ông Macron đã đến thăm động viên 500 binh sĩ Pháp đóng tại căn cứ Mihai Kogan-Sneciu nằm ngay bên bờ Biển Đen và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Ngay sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Pháp đã điều động số binh sĩ này đến tăng cường cho lực lượng NATO tại đây. Văn phòng Tổng thống Pháp đánh giá Romania cùng với Ba Lan và các quốc gia Baltic là những nước tuyến đầu và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine. Chuyến thăm Romania và Moldova cũng là chuyến đi đầu tiên của ông Emmanuel Macron đến Đông Nam châu Âu kể từ cuối tháng 2 năm 2022. Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí về tính cấp thiết phải giải quyết những thách thức trong vấn đề Triều Tiên vào thời điểm xuất hiện ngày càng nhiều đồn đoán về khả năng Bình Nhưỡng sắp thử hạt nhân. Phát biểu với báo giới tại Washington hôm 14 tháng 6 trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho biết ông và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken cũng nhất trí rằng với tình hình nghiêm trọng như hiện nay, vấn đề Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu trong chính sách của Hàn Quốc và Mỹ. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và củng cố liên minh Hàn-Mỹ nhằm mở rộng khả năng răn đe trong trường hợp Triều Tiên tiếp tục có hành động khiêu khích. Phát biểu của ông Park Jin được đưa ra trong bối cảnh giới chức cấp cao Hàn Quốc và Mỹ đều cho rằng Triều Tiên đã hoàn tất công việc chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới và chỉ còn chờ quyết định chính trị từ các nhà lãnh đạo. Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 vào tháng 9 năm 2017. Ngày 14 tháng 6, Liên minh châu Âu đã ký một thỏa thuận với tập đoàn dược phẩm Đan Mạch Bavarian Nordic để mua khoảng 110.000 liều vaccine phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Phát biểu cùng ngày, công ty Bavarian Nordic cho biết việc giao hàng sẽ bắt đầu ngay lập tức và sẽ hoàn thành trong những tháng tới. Trước đó, Ủy viên châu Âu EC về Y tế Slenla cho biết việc mua vaccine sẽ được tài trợ từ các quỹ của châu Âu. Tất cả các quốc gia EU sẽ nhận được liều vaccine tương ứng với quy mô dân số của nước đó bắt đầu từ các quốc gia cần gấp nhất. Theo Ủy ban châu Âu, vaccine của Bavarian Nordic có tên là Imvanex đã được Cơ quan Dược phẩm châu Âu phê duyệt để phòng chống bệnh đậu mùa. Tuy nhiên, theo EC, vaccine đậu mùa cũng bảo vệ mọi người chống lại bệnh đậu mùa khỉ vì loại virus này có liên quan chặt chẽ với virus đậu mùa. Trước đó, Cơ quan Quản lý Dược phẩm của Mỹ đã chấp thuận cho sử dụng vaccine ngừa bệnh đậu mùa của Bavarian Nordic để ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Tối 14 tháng 6, các tài xế xe tải đình công ở Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận với chính phủ chấm dứt cuộc đình công kéo dài một tuần, góp phần làm gia tăng căng thẳng với các chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo một tuyên bố từ Bộ phận Đoàn kết Công nhân Vận tải và Dịch vụ Công cộng Hàn Quốc, các tài xế xe tải sẽ tiếp tục công việc của mình sau khi đồng ý mở rộng hệ thống giá cước để đảm bảo mức lương tối thiểu. Cuộc đình công bắt đầu từ mùng 7 tháng 6 đã làm chao đảo các ngành công nghiệp tại Hàn Quốc trong bối cảnh lo ngại về chi phí cao hơn và biến động lớn hơn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu vốn bị ảnh hưởng vì chính sách đóng cửa do các biện pháp phong tỏa kéo dài để phòng dịch COVID-19 ở Trung Quốc và xung đột tại Ukraine. Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Hàn Quốc, đình công đã ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và sản xuất của ngành thép, hóa dầu và ô tô, gây thiệt hại khoảng 1.600 won, tương đương 1,2 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này trên các cánh đồng của huyện Văn Yên, nông dân tấp nập thu hoạch lúa đông xuân xen với làm đất chuẩn bị cho vụ sản xuất hè thu 2022 bảo đảm đúng thời vụ.
Vụ đông xuân năm 2022, gia đình bà Nguyễn Thị Lương ở thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái gieo cấy hơn 3 sào lúa. Do tuân thủ tốt lịch thời vụ cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong gieo cấy nên toàn bộ diện tích lúa đông xuân của gia đình bà cho năng suất cao. Bà Nguyễn Thị Lương, thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói:
Vụ mùa năm nay thì gia đình chúng tôi cũng cấy hơn 3 sào ruộng, 3 sào lăm. Thế mà chúng tôi chọn cái giống lúa Chiêm Hương số 9 để tối cấy vì là cũng cấy qua 2-3 vụ rồi thì thấy là cái giống lúa này nó năng suất. 3 sào lăm thì cứ thường là được 8 tạ, hơn 8 tạ một tí. Thế là cái lúa này thì nó lại có cái là nó chín, nó dài ngày hơn. Thế nên là lúa này vừa chín tới là chúng tôi đã bố trí là gặt để làm cái vụ mùa tới này.
Vụ xuân năm nay, xã Yên Thái gieo cấy 157 hectare lúa. Nhìn chung sản xuất nông nghiệp năm nay tương đối thuận lợi, lúa ít sâu bệnh. Đến nay nông dân trong xã đã thu hoạch được trên 90% diện tích. Ông Nguyễn Tiến Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói:
Được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện cũng như là chỉ đạo của phòng nông nghiệp thì Ủy ban nhân dân xã Yên Thái đã triển khai xuống các thôn bản đã thực hiện tốt công tác sản xuất vụ đông xuân. Thứ nhất là xã Yên Thái tổng số có 157 ha thì đã cấy hoàn thành là 100%. Đến nay là năng suất là đạt cũng tương đối là cao. Thế thì cái để đảm bảo cái công tác bảo vệ cái lúa đông xuân thì đã triển khai về công làm tốt cái công tác là phòng chống dịch bệnh và đến hiện nay thì trà lúa của chúng tôi đã tiến hành đã thu hoạch được 90%. Để đẩy nhanh cái tiến độ thu hoạch thì tầm độ đến ngày 16 tháng 6 này thì chúng tôi đã thu hoạch độ 100% và đã để triển khai lúa hè.
Đến thời điểm hiện tại, 56 hectare lúa đông xuân của thị trấn Mậu A đã cho thu hoạch. Thị trấn đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tuyên truyền tới người dân thực hiện phương châm xanh nhà hơn già đồng, lúa chín khoảng 90% là thu hoạch. Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân thì tiến hành làm đất để gieo cấy vụ hè thu. Ông Trần Xuân Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
Thực hiện kế hoạch sản xuất lông nông nghiệp năm 2022 thì đến nay thì trên địa bàn thị trấn Mậu A diện tích lúa đông xuân năm 2022 là có 56 ha. Để kịp cho cái mùa cái vụ hè thu thì Ủy ban thị trấn rất chú trọng quan tâm đến công tác thu hoạch để chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gieo cấy cái vụ hè thu cho đạt tiến độ cũng như là diện tích theo kế hoạch năm 2022. Thì đến giờ phút hiện tại thì có khoảng đến 70% diện tích lúa đã được thu hoạch. Thì Ủy ban thị trấn đã chỉ đạo các tổ dân phố là chỉ đạo nhân dân thu đến đâu làm đất đến đó và bám sát cái lịch mùa vụ, lịch mạ để làm sao đó chuẩn bị các cái diện tích để gieo mạ cho đúng kịp tiến độ cũng như là khung lịch mạ của Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của huyện đã thông báo.
Vụ xuân năm 2022, toàn huyện Văn Yên gieo cấy 2.985 ha lúa, trong đó diện tích lúa thuần chủ yếu là các giống Chiêm Hương HT1, TBR225, Z02, Thiên Yêu 8, chiếm khoảng 55% diện tích, còn lại là các giống lúa lai, chủ lực là Nhị Ưu 838, Nghi Hương 305, TH33, Việt Lai 20. Diện tích lúa nếp chiếm khoảng 1,6%. Đặc biệt, huyện Văn Yên đã gieo cấy 15 ha lúa ST25 tại 5 xã thị trấn. Sau gieo cấy, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn đôn đốc đội ngũ cán bộ khuyến nông hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện chăm sóc lúa đông xuân đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật. Bón đúng, bón đủ, bón cân đối NPK nên diện tích lúa sinh trưởng phát triển khá tốt. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các xã thị trấn và bà con nông dân tập trung huy động máy móc nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống đồng thu hoạch lúa, đảm bảo nhanh gọn, đẩy nhanh tiến độ để chuyển trọng tâm sang sản xuất vụ hè thu. Tính đến nay, huyện Văn Yên đã thu hoạch được gần 1.479 ha lúa đông xuân, năng suất bình quân đạt 56,4 tạ một ha, sản lượng ước đạt 16.850 tấn. Ông Lê Văn Quyền, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên nói:
Trong vụ xuân năm 2022, toàn huyện Văn Yên gieo cấy với tổng diện tích là 2.985 ha. Với phương châm thì xanh nhà hơn già đồng, hiện nay các hộ dân trên địa bàn toàn huyện đang tập trung thu hoạch lúa vụ chăm xuân. Hiện nay diện tích thu hoạch đã đạt khoảng 50% diện tích của toàn huyện. Trong vụ xuân vừa qua, huyện Văn Yên tiếp tục trồng thử nghiệm 15 ha lúa ST25 tại 5 xã và thị trấn. Qua kiểm tra theo dõi thì lúa sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh và cho năng suất rất là cao. Và đây là một giống lúa mới có thể là nhân rộng trong thời gian tới để bổ sung vào cơ cấu giống của huyện Văn Yên.
Hiện nay nông dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân, đồng thời làm đất và xuống giống ngay diện tích lúa hè thu để đảm bảo lịch thời vụ, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, được thi đấu trên sân nhà tiếp đón đội tuyển Hungary ở lượt trận thứ tư bảng A3 Nations League 2022-2023. Đội tuyển Anh đã để thua ngay ở phút thứ 16 khi Roland Vorasai đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Hungary. Sau bàn thua, đội tuyển Anh chơi bế tắc, dù có được 77% tỷ lệ cầm bóng, nhưng các học trò của Southgate chỉ có được 2 lần dứt điểm trúng đích. Bước sang hiệp 2, mọi chuyện trở nên tệ hại đối với Tam Sư. Phút 70, Salah đánh đầu cú đúp của mình. Chưa dừng lại ở đó, phút 80, hàng thủ đội tuyển Anh tiếp tục mắc sai lầm. Từ pha tấn công nhanh của đội tuyển Hungary, hàng phòng ngự đội tuyển Anh phá bóng không chắc chắn, tạo điều kiện cho Nagy băng lên sút xa hạ gục Ramsdale, nâng tỷ số lên 3-0. 2 phút sau, đội tuyển Anh còn phải chơi thiếu người khi John Stone nhận thẻ vàng thứ 2 vì pha đánh nguội. Cơn ác mộng của đội tuyển Anh khép lại ở phút 89 khi Daniel Gagdag bấm bóng chéo góc hạ Ramsdale. Chung cuộc, đội tuyển Anh thất bại 0-4 trước đội tuyển Hungary. Đây là trận thua tệ nhất của Tam Sư từ năm 1928 và cũng là trận đầu tiên trong lịch sử họ thua trắng từ 4 bàn trở lên tại sân nhà. Với kết quả này, đội tuyển Anh đứng bét bảng A3 và coi như hết cơ hội lọt vào bán kết Nations League. Cũng tại bảng A3 Nations League, đội tuyển Đức đã thi đấu hết sức thăng hoa khi giành chiến thắng cách biệt 6-2 trước đội tuyển Italia. Tiếp đón đội tuyển Italia trên sân nhà, đội tuyển Đức chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khung thành của Donnarumma liên tục bị uy hiếp trước những đợt tấn công như vũ bão của đội chủ nhà. Và chỉ sau có 10 phút, đội tuyển Đức đã có được bàn mở tỷ số của Kimmich. Trước khi hiệp một kết thúc, Gundogan cũng đã lập công nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền cho đội tuyển Đức. Bước sang hiệp 2, mọi chuyện còn tệ hơn rất nhiều đối với đội tuyển Italia khi mà hàng thủ của họ liên tục mắc sai lầm. Phút 51, Müller chớp thời cơ nâng tỷ số lên 3-0. Sau có 17 phút đến lượt Timo Werner lập công nâng tỷ số lên 4-0 sau đường truyền của Gnabry. Rồi chỉ ngay sau đó 1 phút, Donnarumma mắc sai lầm để bóng vào chân Gnabry. Cầu thủ này một lần nữa kiến tạo cho Werner lập công nâng tỷ số lên 5-0. Những nỗ lực của đội tuyển Italia chỉ mang lại 2 bàn thắng vào các phút 78 và 90+3. Trận thua thảm dạng sáng nay khiến Azzurri mất vị trí đầu bảng A3 vào tay Hungary. Đội bóng gây sốc khi hạ gục Anh với tỷ số 4-0. Trong khi đó, thầy trò Hansi Flick củng cố vị trí hàng nhì bảng A3 với 6 điểm sau 4 trận. Trận play-off giữa cốt vừa kết thúc đã xác định được đội bóng cuối cùng sẽ góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022 vào cuối năm nay. Đội tuyển Costa Rica đã có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 3 của trận đấu với người lập công là cựu tiền đạo Arsenal Joel Campbell. Trong thời gian còn lại của trận đấu, đội tuyển New Zealand đã một lần nữa đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng không được trọng tài công nhận sau khi tham khảo VAR. Thậm chí các cầu thủ áo trắng còn phải chơi thiếu người ở phút 69. Đội tuyển Costa Rica kết thúc trận đấu với chiến thắng 1-0 và giành suất cuối cùng dự World Cup 2022. Darwin Núñez đã chính thức gia nhập Liverpool từ Benfica và trở thành tân binh đắt giá nhất tại sân Anfield với mức giá chuyển nhượng 85 triệu bảng. Chân sút vừa chuyển tới từ Benfica sẽ nhận mức lương 140.000 bảng một tuần và thừa kế chiếc áo số 27 của thần tài Divock Origi tại sân Anfield. Theo giới truyền thông Anh, Liverpool phải bỏ ra 85 triệu bảng, 100 triệu euro để có được sự phục vụ của Darwin Núñez từ Benfica. Trong đó 64 triệu bảng sẽ được Jacob trả trước và 21 triệu bảng là các khoản phụ phí.
Thông tin và quảng cáo.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy. Giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa. Ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 6 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to. Cần đề phòng sạt lở đất đá, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Cần đề phòng sạt lở đất đá, trưa chiều trời nắng, gió đông cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, cần đề phòng sạt lở đất đá. Trưa chiều trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.